This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, Thiên Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Thiên Tính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Tài chánh cùng với Tiến Dũng. Và trên đường dây, Thiên Tính cũng đã kết nối được với anh Tiến Dũng. Thiên Tính xin kính chào đến anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600. Cũng gửi lời chào đến Thiên Tính. Lẹ quá, hôm nay thứ sáu rồi và ngày hôm nay thì Tiến Dũng xin cố gắng gửi những bản tin có vui có buồn cho quý vị ngày buổi sáng ngày hôm nay. Trước khi đi vào những bản tin kinh tế thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay lần đầu tiên Dũng thấy từ Dow Jones dài xuống đến dầu thô thì tất cả mọi con số này là màu đỏ, thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì khi mở cửa thì Dow Jones nó xuống 36 điểm, hiện tại là 14.828 điểm, nhưng mà con số này vẫn là con số kỷ lục cao nhất từ trước cho đến nay. Và Nasdaq thì xuống 12 điểm, hiện tại là 3.288 điểm. S&P 500 đã xuống 7 điểm với người ta là 1.586 điểm. Và hiện tại bây giờ thì thi nốt 10 năm là 1.74%. Và vàng thì xuống thê thảm buổi sáng ngày hôm nay. Ở đây dùng cái từ thê thảm thì xuống đến gần 32 đồng cho một ounce vàng. Hiện tại một ounce vàng là 1.533 đồng 40 xu. Và những con số này tiếp tục đi xuống. Và con số mà đi xuống, thưa quý vị, ngay cả Tiến Dũng cũng vui nữa, đó là dầu thô. Dầu thô sáng hôm nay xuống gần 2 đồng, 1 đồng 94 xu. Và hiện tại là 91 đồng 57 xu cho một thùng dầu thô. Và đó thì hình sơ lược cho ngày thứ sáu hôm nay về thị trường chứng khoán. Và lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.57% và tuần rồi là 3.59%. Và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 3.80% và tuần rồi là 3.80%. Và một euro hiện tại đổi được 1 đồng 30 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 20.830 đồng và bán ra là 20.880 đồng. Và vàng thì mua vào là 42.860.000 đồng cho một lượng và bán ra là 43.960.000 đồng cho một lượng. Và theo như bản tin đầu tiên Hoa Kỳ sáng hôm nay thì Bộ Thương mại đã đưa ra rằng cái mức mà tiêu xài của người dân, retail sales, tức là những cái gì mà buôn bán thương mại trong nước Mỹ đó, từ tháng 1 cho đến tháng 3, theo như cái thống kê đưa ra là tất cả mọi thứ đều đi xuống. Chúng ta biết rằng từ đầu năm cho đến nay thì nhiều cái gọi là biến cố xảy ra, chẳng hạn như là cắt giảm về chi tiêu, rồi nợ của debt ceiling, tức là nợ trần của Hoa Kỳ, vân vân. Nhiều thứ đã làm cho cái tình hình kinh tế nó không có được sáng sủa lắm, đặc biệt cho những người dân họ lại bớt tiêu xài. Và cái điều quan trọng nhất là the big impact, tức là cái số tiền thuế tăng lên. Theo như con số cho biết thì theo như recently, tức là mỗi theo hàng năm đó, đến cái mùa thì đúng ra thì so từng mùa, tức là nước Mỹ có cái ba mùa, mùa xuân hạ thu đông, thì cái mùa mỗi mùa như vậy là trung bình mỗi tháng xuống 0.4%. Và tính theo như những cái từ tháng 1 đã xuống 1% và so với những ngày sau này thì vẫn tiếp tục đi xuống. Nhưng mà thấy những cái mặt hàng mà đặc biệt đi xuống là như là xe đã drop 0.6% và xăng thì drop xuống 2.2%. Xăng thì dễ hiểu vì chúng ta biết là khi mà xăng mà gia tăng như vậy đó thì người dân giảm đi lại thì chắc chắn là xăng, tức là cái lượng xăng bán ra nó không được nhiều. Và trong những cái mặt hàng như là xăng và xe thì có những cái là building material, những cái mặt hàng về xây dựng, và đồng thời nó cũng drop xuống 0.2% tính vào tháng 3 năm nay. Và tổng tất cả những như là department stores, grocery stores, như hàng như là về Walmart, Target, v.v. Rồi trong cái đó có những cái chợ như là Kroger hay là Thumb và những cái electronics retailer. Nhưng tôi biết là ở đây có Best Buy hay là những cái tiệm khác nữa, như là bán những cái đồ thể thao, v.v. Tất cả những hàng này đều đã bắt đầu giảm rất là nhiều cho những cái tháng đầu năm cho đến nay. Đó là những hàng mà người dân không có ưa chuộng, tức là họ một là không ưa chuộng, hay là họ bắt đầu giảm về cái ngân sách trong gia đình của họ, làm cho những mặt hàng như là retail, là những cái sự thương mại trong Hoa Kỳ nó có mức độ đang đi xuống. Hình như là bản tin này cũng đưa ra sáng hôm nay đã làm cho thị trường chứng khoán cũng bắt đầu rúng động một chút xíu. Và một bản tin kế tiếp thì cho thấy rằng cái tình trạng của những người disability, tức là những người về mất gọi là disability là ví dụ tạm thời không có dịch được cái chữ này, nhưng mà những người về hạn giờ chúng ta về bị bệnh tật hay là những người không mất khả năng để mà lao động đó, vân vân, thì cho biết rằng năm 2003 đó, cái con số này bắt đầu nó số tiền mà để chu cấp những người này nó tăng lên 29%. Và chúng biết là mỗi năm như vậy, số tiền này mỗi năm càng tăng lên và đến ngày hôm nay nó tăng lên 44%. Cho biết rằng Hoa Kỳ chi cho những cái người bị tật nguyền hay là bị bệnh mất khả năng lao động đó, từ năm 2011 đã chi ra 250 tỷ Mỹ Kim. Và chúng tôi biết rằng những cái số tiền này là đa số lấy từ tiền thuế ra. Và so với những người về những người bị cựu chiến binh của Hoa Kỳ bị thương v.v. năm 2008, số tiền này đã chi ra đã tăng lên 28%. Thì thấy rằng số tiền này mỗi ngày càng gia tăng lên. Theo như cho thống kê cho biết thì hiện tại bây giờ có 5 tiểu bang của Hoa Kỳ họ muốn đưa cái chính sách vào gọi là short term, không có long term nữa, chứ là họ sẽ đi được một thời gian chu cấp ngắn thôi, và sau đó thì không biết họ sẽ sống như thế nào nếu mà hết cái thời kỳ mà chu cấp. Theo như cái bộ gọi là Social Security Benefit, tức là tiền an sinh xã hội đưa ra, thì họ nói rằng từ đây cho đến năm 2016 có thể số tiền này sẽ cạn kiệt, không còn nữa. Và chưa biết là số tiền này mỗi năm chi ra tốn đến trên hàng trăm tỷ Mỹ Kim đó, thưa quý vị. Và một bản tin sáng ngày hôm nay đưa ra thì làm cho quý vị cũng có thể tiên đoán được là năm cái big retailer, tức là năm cái cửa hàng thương hiệu lớn nhất hiện tại bây giờ có thể ra đi, gọi là vanish, biến mất trên thị trường từ đây cho đến năm 2018, tức là 5 năm sau. Đơn giản như thế này, đó là những cái cửa tiệm này đã bị sức cạnh tranh mạnh mẽ về những cái tiệm khác, và hầu như họ không có đủ khả năng để vươn dậy trong những ngày tháng vừa qua. Và đầu tiên là chúng ta biết rằng thương hiệu đó là JCPenney. Chúng ta JCPenney vừa mới đuổi cái người CEO, tức là họ mà muốn gọi là họ fire cái người đó để mà mướn một người khác vào để mà cố gắng nâng lên cái chỉ số sale của JCPenney. Nhưng mà không biết như thế nào, chúng ta biết tưởng tượng đi, khi mà cái cây nó đã héo úa rồi thì cố gắng tưới cỡ nào, hên lắm thì có thể là nó vượt qua, nó sống dậy, còn không thì sẽ đi lụi tàn mãi mãi. Đó là hình ảnh của JCPenney hiện giờ. Theo như họ biết rằng họ đã tung ra những cái chiêu thức sale nhiều cái năm tháng vừa qua, nhưng mà vẫn lỗ, và cái số này lỗ, tiếp tục lỗ cho những ngày tháng vừa qua. Theo như biết rằng họ đã lỗ nhiều tiền mặt, rất là nhiều, họ không còn tiền mặt nữa. Họ phải đi vay mượn, hiện tại việc số mượn tiền của họ từ nhà băng là trên 1 tỷ Mỹ Kim mới có thể vượt cái công ty này đứng dậy trong những ngày sắp tới. Và cái công ty kế tiếp là không ai xa lạ, đó là Staples. Staples là một cái cửa hiệu bán về gọi là văn phòng phẩm. Thì chúng tôi biết rằng Staples những tháng, những năm về trước thì họ làm ăn rất là được, không có đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà sau này ngược lại thì chúng thấy là chúng ta bước qua bên kia đường cũng có thể mua được một cái vài dụng cụ về văn phòng phẩm như là Walmart, Target. Ngay cả chúng ta bước vào những cái tiệm nhỏ nhỏ thôi, như là những cái chợ thôi, như là Kroger, Tom Tom, chúng ta có thể mua được những mặt hàng này và không cần phải đi đâu xa. Đồng thời những mặt hàng này đã sell nữa. Vì thế Staples đang rất là quân quại trên những cái công ty mà gọi là cạnh tranh kinh khủng như thế này. Đồng thời trước đây thì Staples đã order trên website, chúng ta có thể mua hàng dễ dàng gửi đến tận nhà. Nhưng bây giờ cái đối thủ cũng đã dập tắt đi cái niềm hy vọng này, đó là Amazon, đã làm cho Staples không có thể nào gọi là nho ra được những cái công ty gọi là cạnh tranh khác. Và đó là những cái công ty mà chúng nghĩ rằng có thể sẽ biến mất đi năm 2005. Và công ty kế là công ty thứ ba là Sears. Cái với Sears, nếu mà nói về 7-8 năm về trước thì chúng ta đến Sears là không có thiếu mặt hàng gì, từ búa, kềm, dao, máy cắt cỏ, vân, tất cả mọi thứ đều có Sears. Đồng thời Sears cũng chung số phận giống như Staples, tức là Sears hiện tại chúng ta đến bất cứ nơi nào cũng có thể mua được những mặt hàng này. Kể cả chúng ta vào Walmart cũng có, máy cắt cỏ Walmart cũng có đầy đủ. Đồng thời chúng ta vào cả Target cũng có, rồi đi cả Lowe's, Home Depot. Tức là những cái công ty này là những công ty mà hiện tại bây giờ đang đè đi cái thương hiệu của Sears. Và chúng thấy rằng Sears sẽ bắt đầu những cái chiều hướng mà từ disappear trên thị trường, tức là sẽ từ từ vắng bóng. Và Radio Shark, chúng biết Radio Shark thì phải nói là những công ty này, những cái cửa hiệu này thì chúng ta biết rằng họ muốn vươn dậy lắm, họ đang nỗ lực tất cả mọi thứ để mà vươn dậy. Nhưng mà người như là những cái lời của những người mua hàng, họ nói rằng đến đây thì ngoài ra những cái dây để mà run cái speaker, tức là những cái loa đó, rồi những cái remote control, rồi những cái thoi nhỏ nhỏ, đồng thời những cell phone thì ngoài ra cũng chẳng có gì để mua ở Radio Shack. Vậy thì họ tại sao họ không vào những cửa hiệu khác thì đầy đủ hơn? Đó là những ý kiến của người dân mà hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng Radio Shack cũng đang rất là thê thảm. Và cái thương hiệu cuối cùng đó là Barnes & Noble. Chứ Barnes & Noble trước đây họ đó là cái tựa tiệm sách, họ bán sách, nhưng mà sau khi sách không có được chạy lắm thì họ ra một cái Nook. Cái Nook là một cái giống như cái máy computer nhỏ cầm trên tay, họ đi đọc tất cả loại sách ở trong Barnes & Noble. Nhưng mà bây giờ họ tưởng là niềm hy vọng đó đã được sáng sủa thêm để cho giúp cho Barnes & Noble có một chiều hướng đi lên. Nhưng không ngờ rằng từ khi mà iPad và Kindle từ Amazon ra thì những cái Nook này hầu như ít có người quan tâm đến. Và hầu như bây giờ cái hy vọng cuối cùng của Barnes & Noble cũng đang bắt đầu tiêu tan đó, thưa quý vị. Và đó là những công ty mà các nhà kinh tế gia tuyên đoán rằng từ đây cho đến năm 2018, tức là 5 năm sau, sẽ vắng bóng trên thị trường Staples, Chase Vinny, Sears, Radio Shack và Barnes & Noble. Và một bản tin kế tiếp là bản tin khá quan trọng cho Đồng Hương buổi sáng ngày hôm nay. Đó là nói về tình hình gạo. Sáng nay thì đài Face cũng có đưa bản tin về gạo. Và hôm nay thì tôi cũng xin nhắc lại gạo. Tức là người ta cho biết những cái gạo mà nhập khẩu từ họ nói là Asia, nói chung những về châu Á và Europe tức là ở châu Âu và South America tức là Nam Mỹ, thì những cái gạo này nó có nhiễm chất trì rất là nặng. Nó đến tất cả là người ta cho biết rằng nó đến 3-60% cái lượng trì mà Food and Drug Administration tức là FDA là bộ về lương thực phẩm cho phép. Cứ mỗi 1 kg gạo như vậy đó thì có khoảng 6-12 mg chì, và theo như họ cho biết rằng những cái chì này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến những đứa trẻ gọi là children, và đến 20, nếu mà những đứa trẻ mà ăn gạo đó thì cái lượng chì này nó quá đến từ 20-40 lần cho phép. Và chúng tôi biết rằng chì trước đây thì FDA đã đi kiểm tra những cái thực phẩm, đồng thời ngay cả cái nhà chúng ta ở mà sơn có chì, và chính phủ cũng bắt chúng ta phải sơn lại toàn bộ cái nhà nếu mà có lead paint. Bây giờ thêm chì thì biết chì nó gây ra ung thư, đặc biệt là ung thư về cái brain cancer. Vì thế chúng ta nên cẩn thận về cái gạo, ví dụ không biết là gạo Asia này từ đâu, từ Thái Lan hay là từ Việt Nam hay là từ đất nước khác. Một bản tin kế tiếp thì cho biết rằng bản tin này thì không, bản tin cuối cùng đi cho quý vị biết là một bản tin cũng khá vui. Đó là quý vị nào mà thích ưa chuộng Starbucks, thì Starbucks ngày hôm nay họ bán một cái túi cà phê 12 ounce. Trước đây thì 9.99 đồng, hiện tại bây giờ họ bớt 1 đồng là còn 8.99 đồng. Quý vị nào ưa thích cà phê Starbucks thì chúng ta sẽ đến đây mà mua vì được bớt 1 đô la. Và đồng thời một bản tin kế tiếp song song bản tin trên thì thấy là T-Mobile ngày hôm nay, ngày đầu tiên họ nhận được cái hợp đồng với iPhone, và họ đã bán được iPhone 5 cho tất cả mọi người, không kể già trẻ lớn bé, với giá 99 đồng cho một cái phone iPhone 5. Nhưng với điều kiện chúng ta phải trả mỗi tháng thêm là 20 đồng và trả trong vòng 24 tháng. Tức là same time là chúng ta down payment 99 đồng và sau đó chúng ta trả thêm mỗi tháng là 20 đồng nữa và trong vòng 24 tháng. Và chúng tôi biết rằng đây là cái áp dụng đầu tiên cho những người nào thích về iPhone 5, và T-Mobile cũng hy vọng khi mà có cái deal này đi ra thì sẽ thu hút nhiều lượng khách hàng. Đồng thời song song thì chúng ta có thể trả 50 đồng cho là không có cần phải sign contract 2 năm. Chúng ta có thể trả bất cứ lúc nào 50 đồng cho cái lượng về xài một người. Vì thế nếu chúng ta muốn biết rõ hơn nữa thì chúng ta có thể log vào T-Mobile hoặc là đến những đại lý người Việt chúng ta ở trong vòng Dallas phụ cận. Và đó là bản tin cuối cùng cho buổi sáng hôm nay. Xin trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin khá hay về Starbucks cũng như là cái iPhone 5. Thiên Tính nghĩ rằng là quý cộng đồng chúng ta ai mà có gọi là yêu thích cái iPhone đó thì hay nhanh chân ra chụp một cái, bởi vì mỗi tháng trả thêm cái 20 đồng nữa thì rất là rẻ, phải không Tiến Dũng? Chúng ta có cơ hội để có thể là cầm tay được một cái phone thời thượng như vậy. Và thời lượng chương trình cũng không còn nữa, Thiên Tính mời Tiến Dũng gửi lời chào đến tất cả khán giả của chúng ta.
Lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều trong buổi chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình Kinh tế và Tài chính cùng với anh Tiến Dũng. Sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, Thiên Tính mời quý vị đến với những chương trình tiếp theo được phát thanh trên làn sóng 1600 AM.